chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề: Một thanh niên bị tàn tật gần 2 năm sau phẫu thuật, nhờ tu Đại Pháp, thân tâm có chuyển biến to lớn. Bài viết của An Nhiên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Ở một vùng Đông Bắc Trung Quốc, có một người thanh niên 38 tuổi, hóa danh là Cát Thuận, làm nghề lái xe tải. Năm Cát Thuận tròn 33 tuổi, anh đột nhiên bị xuất huyết não. Anh đã làm phẫu thuật và được cứu sống. Tuy nhiên, Cát Thuận bị các di chứng hậu phẫu thuật dày vò khổ sở hết mức. Gần 2 năm sau ngày phẫu thuật, anh vẫn không thể tự chăm sóc bản thân. Cuộc sống của anh hoàn toàn dựa vào mẹ. Vào thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời hai mẹ con Cát Thuận, họ đã may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua học Pháp và luyện công, sức khỏe của Cát Thuận không những hồi phục một cách thần kỳ, mà nó còn mang lại hy vọng cuộc sống cho hai mẹ con anh. 1. Đột nhiên bị xuất huyết não, thân thể trở nên tật nguyền sau khi làm phẫu thuật. Năm 2017, Cát Thuận 33 tuổi. Vào một ngày tháng 6, lúc anh đang ở nhà cùng cô con gái nhỏ 2 tuổi, đột nhiên anh ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép khiến con bé khóc thét lên. Sau khi gọi điện cho người nhà, Cát Thuận rơi vào hôn mê. Sau đó bệnh viện đã chẩn đoán anh bị xuất huyết não và phải làm phẫu thuật gấp. Vừa trước đó một năm, cha của Cát Thuận đã qua đời vì ung thư, nguồn tài chính trong nhà cũng cạn kiệt. Cát Thuận không có bảo hiểm y tế, nên phải tự chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh. May mà anh chị em bên nhà mẹ của Cát Thuận đông đúc. Cháu trai, cháu gái cũng đông, mỗi người đóng góp một ít cũng đủ chi trả toàn bộ viện phí cho Cát Thuận. Tạm thời xem như Cát Thuận giữ được mạng sống. Dẫu sao Cát Thuận đã trải qua một cuộc đại phẫu. Quá trình hồi phục vẫn còn là một chặng đường dài. Sau khi xuất viện, anh còn phải làm vật lý trị liệu và vẫn cần thuê nhà ở gần bệnh viện. Cuối cùng thì anh đã dùng hết mấy trăm ngàn nhân dân tệ mà mẹ anh vay mượn. Trong giai đoạn phục hồi chức năng, ngày nào mẹ anh cũng đẩy xe lăn đưa con trai đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất quá trình vật lý trị liệu, vợ của Cát Thuận đưa anh và mẹ anh về quê ở vùng ngoại ô, rồi gửi con gái nhỏ về nhà mẹ đẻ. Còn cô một mình ra nước ngoài làm thuê. Mẹ Cát Thuận chỉ có 2.000 nhân dân tệ tiền lương hưu, chi phí sinh hoạt cộng thêm một đống chi phí thuốc thang, gánh nặng áp lực lên bà lớn như núi. Tay chân của Cát Thuận không thể cử động bình thường, nói chuyện khó khăn, anh cũng không thể nhận biết mặt chữ. Anh rất dễ nổi cáu nổi khùng với mẹ và chửi thề. Mẹ anh đã ngoài 62 tuổi, chồng bà vừa mất không lâu, con trai giờ lại như thế này. Một mình bà phải giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc đứa con bị bệnh, còn phải chăm bón một khoảnh vườn lớn. Con trai không biết thông cảm cho mẹ, liệu bà phải sống sao đây? 2. May mắn đắc được Đại Pháp. Tháng 4 năm 2019, cũng là thời điểm gần 2 năm sau khi Cát Thuận làm phẫu thuật, người dì họ ở xa biết được tin nên đã ghé nhà thăm anh. Đến nhà, dì họ chỉ thấy Cát Thuận đang ngồi trên chiếc giường đất, sắc mặt tối đen, huyệt thái dương bên trái hõm xuống một lỗ to bằng cỡ nắm tay, do làm phẫu thuật đã cắt bỏ một phần xương sọ ở chỗ đó. Bàn tay phải nắm chặt không thể mở ra, đứng dậy đi được 2 bước thì chân phải không có lực, chân đi cả nhắc, khuỷu tay phải bị cong, giống như đang quải một cái giỏ, không thể giơ lên chút nào. Tình trạng của anh còn tệ hơn cả người già bị nghẽn mạch máu não nặng. Lúc nói chuyện, anh ráng lắm mới nói được 2 chữ. Mẹ Cát Thuận mặt mày buồn bã kể lể với cô em họ bệnh tình của con trai. Ngày ngày uống thuốc cầm cự, tháng nào cũng bị co giật một lần. Hiện giờ đang châm cứu nhưng không thấy hiệu quả. Nói xong, mẹ Cát Thuận đột nhiên ngước mặt lên trời than thở. Rốt cuộc là có Phật hay không? Ý của bà ấy là mau cứu chúng tôi với. Cô em họ liền nói, chị à, chị đừng buồn. Hôm nay em mang đến niềm hy vọng cho nhà chị đây. Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu nhà chị. Nói xong, cô ấy lấy ra bùa hộ mệnh có chân tướng Đại Pháp và cuốn sách mỏng chân tướng, bảo hai mẹ con thành tâm kính niệm. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cát Thuận liền lắc đầu. Dì họ nói tiếp, cháu không cần sợ. Những thứ tuyên truyền trên TV nào là vụ tự thiêu Thiên An Môn, giết người, đều là lừa người. Chúng đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy tạo. Mẹ cháu biết rõ gì, dì từ bé thân thể đầy bệnh, chữa trị thế nào cũng không khỏi. Sau khi dì luyện Pháp Luân Công, toàn bộ bệnh tật đều khỏi. Liệu dì có thể tự thiêu mình sao? Dì họ lại nói với Cát Thuận một số chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công. Cát Thuận đã nghe hiểu, sau đó lấy bùa hộ mệnh bỏ vào túi áo sơ mi. Dì họ lại lấy ra cuốn sách chính của Đại Pháp, chuyển Pháp Luân đưa cho Cát Thuận đọc. Anh cố gắng một hồi mới nói ra được một câu, cháu không biết mặt chữ. Dì họ nói, vậy lần sau dì mang băng tiếng và băng hình giảng pháp của sư phụ cho hai mẹ con nghe và xem nhé. Vài ngày sau, dì họ đem đến chiếc máy nghe nhạc có băng tiếng sư phụ giảng pháp, nhạc luyện công và nhạc đại pháp. Ngoài ra còn có đĩa hình sư phụ dạy công, đĩa hình sư phụ giảng pháp ở Quảng Châu, sách chuyển pháp luân, đầu đọc đĩa, vân vân. Dì họ chỉ cách cho hai mẹ con hàng ngày xem băng hình và nghe băng tiếng sư phụ giảng pháp. Dì bảo họ phải kiên trì. Sau đó, dì dạy họ từng động tác luyện công. Khuỷu tay phải của Cát Thuận không thể cử động chút nào, bàn tay phải không thể mở ra, do đó anh học động tác luyện công bằng tay trái. Về việc đọc chuyển Pháp Luân quả là vô cùng khó khăn. Cát Thuận không nhận ra mặt chữ, còn mẹ anh nhận biết hầu hết các chữ nhưng không thể đọc thành câu. Dì họ đọc từng chữ một, hai mẹ con cùng lúc chỉ tay vào chữ trong sách và đọc theo từng chữ, từng chữ. Ngay cả khi như vậy, hai mẹ con cũng không nản chí, rất dụng tâm để học. Hai mẹ con cảm thấy rất vui. Nhà dì họ ở khá xa, lúc dì không đến, Cát Thuận không thể đọc sách, chỉ còn biết nghe băng tiếng và xem băng hình sư phụ giảng pháp. Học được một tháng, dì họ hỏi họ, châm cứu có hiệu quả không? Họ nói không thấy có hiệu quả. Dì họ nói, không hiệu quả, lại còn mất tiền và chịu đau nữa. Vậy đi châm cứu làm gì? Cát Thuận ngộ tính rất tốt. Anh liền nói, vậy cháu không đi châm cứu nữa. Dì họ tìm đồng tu lắp cho nhà Cát Thuận chảo thu kênh truyền hình NTD và tặng họ đĩa phim chân tướng. Sau khi Cát Thuận xem hết bộ phim, đến vì bạn, anh liền gọi điện cho dì họ. Anh nói năng không trôi chảy cho lắm, nhưng giọng nói đầy khát khao. Cháu muốn đọc chuyển Pháp Luân, dì mau tìm đồng tu dạy cháu với. Các đồng tu đã liên lạc với mấy vị đồng tu ở cách nhà Cát Thuận 5 cây số. Mọi người phải hỏi thăm khắp nơi mới tìm được nhà của Cát Thuận. Sau khi chia sẻ với nhau, các đồng tu đã quyết định hàng tuần thay phiên nhau đến nhà Cát Thuận để cùng học Pháp với hai mẹ con họ. Kể từ đó, đồng tu chỉ họ đọc pháp từng chữ, dạy họ từng động tác luyện công, kiên nhẫn hướng dẫn và trả lời các câu hỏi của hai mẹ con. Với sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, mẹ con Cát Thuận đã khắc phục rất nhiều khó khăn, bước trên con đường tu luyện đại pháp. Hơn nữa, họ càng ngày càng kiên định. Vẻ buồn rầu trước đây đã biến mất trên gương mặt họ. Giờ hai mẹ con cả ngày tươi cười, nét mặt tràn đầy niềm vui và hòa ái. 3. Kiên định tu luyện. Tu luyện được hơn 2 tháng, Cát Thuận cảm thấy thân thể đã có chuyển biến đáng kể. Bên chân bị tật đã có lực hơn, tay phải cũng có thể duỗi ra một chút và có thể từ từ giơ lên cao hơn, nói năng cũng không quá khó khăn nữa. Bên cạnh đó, anh đã hiểu ra luyện công là đẩy bệnh từ trong thân thể ra ngoài, còn uống thuốc là ép nhập bệnh vào trong thân thể. Anh cũng hiểu lý do vì sao uống thuốc gần 2 năm trời lại không hiệu quả bằng học pháp luyện công mới hơn 2 tháng. Vậy nên, anh đã dừng uống thuốc hoàn toàn. Ở đây còn có khảo nghiệm về lợi ích. Chuyện là, mẹ Cát Thuận đăng ký cho anh loại bảo hiểm, bệnh đặc thù. Một năm có thể được thanh toán 2.000 nhân dân tệ tiền thuốc men. Mẹ anh lo lắng rằng, nếu ngừng uống thuốc, thì họ có thể sẽ không được thanh toán tiền thuốc nữa. Dì họ bèn hỏi, chị nhìn xem bây giờ Cát Thuận mới luyện công hơn 2 tháng, sức khỏe mỗi ngày một tốt hơn. Nếu chị lấy 2.000 nhân dân tệ tiền thuốc, thì liệu cháu có thể khỏi nhanh như vậy không? Mẹ Cát Thuận quả quyết nói, không thể. Cát Thuận nói chung con không uống thuốc nữa, con sẽ học pháp luyện công cho tốt. Vậy là hai mẹ con đã vứt bỏ được tâm chấp trước vào lợi ích. Cát Thuận kiên định niềm tin vào sư phụ và đại pháp. Sự thần kỳ của đại pháp liên tục triển hiện trên thân thể anh. Lúc tu luyện khoảng 3-4 tháng, bàn tay phải nắm chặt của anh đã duỗi ra được, khuỷu tay phải có thể giơ lên khỏi đầu, chân phải có lực hơn. Ngày nào anh cũng đi bộ mấy vòng ra đường lớn, chỉ là chân đi hơi cải nhắc, nói chuyện cũng không gặp trở ngại nhiều nữa, chỗ lõm trên đầu cũng dần dần phẳng lại. Cát Thuận nói, bệnh viện nói sau này cần phải làm phẫu thuật cấy miếng nhựa vào chỗ xương sọ bị mất. Bây giờ tôi không cần phải làm phẫu thuật đó nữa. Một hôm, Cát Thuận đang luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, đột nhiên đầu não xòa một cái liền tĩnh xuống. Những suy nghĩ loạn bát nháo như vợ có còn cần mình nữa không, khi nào mình gặp được con gái, không còn nổi lên nữa, tâm thái anh đã có thể tĩnh lại. Mẹ Cát Thuận cũng quẳng gánh lo âu, đồng thời xem nhẹ lợi ích, lúc luyện công cũng cảm nhận được năng lượng lớn mạnh. Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường, chỉ có người chân tu mới có thể thật sự cảm nhận được uy lực này. 4. Chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp. Tuy thân thể của Cát Thuận đã có chuyển biến đáng kể, nhưng anh vẫn còn bị co giật mỗi tháng một lần. Anh tỏ ra hết sức lo lắng. Dì họ nói, cháu đừng lo, mọi việc đều có sư phụ quản. Cát Thuận ngay lập tức cầu xin sư phụ. Xin sư phụ loại bỏ giúp con chứng co giật này. Không lâu sau khi anh xin sư phụ, vào tháng 9 năm 2019, khi hai mẹ con tu luyện chưa đầy 5 tháng, Cát Thuận cùng mẹ đi dự đám cưới của người họ hàng. Sau khi về đến nhà lúc hơn 2 giờ chiều, Cát Thuận lên cơn co giật dữ dội. Ngay sau đó, anh đã chìm vào hôn mê. Cô dì, chú bác, anh em họ trong dòng tộc đi dự lễ cưới đã đến nhà anh. Mọi người lay người nhưng anh không tỉnh. Cát Thuận còn nôn mửa trong lúc mê man. Cả nhà rất lo lắng nhưng không làm được gì. Cho anh uống thuốc không được, đút cháo anh cũng không nuốt. Đến 4 giờ sáng, con của dì Năm nhớ ra cho Cát Thuận nghe băng thâu âm giảng pháp của sư phụ. Sau khi nghe được một lúc, anh họ nhìn thấy mắt của Cát Thuận lúc khép lúc mở, nhưng Cát Thuận vẫn chưa tỉnh. Mọi người đút sữa chua, anh đã có thể ăn một chút. Cuối cùng, khoảng sau một tiếng đồng hồ, Cát Thuận đã tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài 14 tiếng. Cả nhà ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Cát Thuận không hay biết về những gì đã xảy ra, cũng không có bất cứ cảm giác nào. Bà con họ hàng có mặt ở đó khi ấy nghĩ Cát Thuận mắc chứng co giật. Sau lần đó, đồng tu nói với họ, đây là việc rất tốt. Vì nghiệp bệnh ở trong não của Cát Thuận quá nặng, cho nên sư phụ Đại Pháp đã giúp anh ấy lấy đi nghiệp bệnh trong não. Đồng tu nói với mẹ Cát Thuận rằng, từ nay về sau, anh ấy sẽ khỏe lại. Quả nhiên từ đó về sau, Cát Thuận không còn bị co giật nữa. Sư phụ đã loại bỏ nghiệp bệnh trong não của Cát Thuận từ gốc rễ. Kể từ đó, anh càng ngày càng kiên định tin vào sư phụ và Đại Pháp. Có một ngày, Cát Thuận thiết tha hỏi dì họ. Cháu không biết chữ làm sao đây dì? Cháu không đọc được chuyển Pháp Luân, dì họ bảo anh cầu xin sư phụ. Dì họ còn kể cho anh nghe khá nhiều ví dụ thần kỳ. Có rất nhiều đồng tu trong bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net không biết chữ, nhưng nhờ sư phụ gia trì, họ đã có thể thông đọc kinh sách Đại Pháp. Không lâu sau đó, Cát Thuận vui mừng nói mình đã có thể nhận biết được rất nhiều chữ. Anh tỏ ra rất hạnh phúc. Mẹ của Cát Thuận có thể ngồi đả tọa xong bàn ngay từ đầu. Lần đầu đứng ôm Bảo Luân, bà có thể kiên trì trong 30 phút. Sau đó lúc luyện động công làm động tác, điệp khấu tiểu phúc, bà có cảm giác tay mình rung động dữ dội do công. Bà cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Họ hàng nhà Cát Thuận rất đông. Cát Thuận và mẹ nói cho người thân bạn bè biết vẻ đẹp của Đại Pháp, đồng thời kêu họ niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo để được phúc báo. Ngoài ra, hai mẹ con còn nói đồng tu đến nhà họ hàng để nói chân tướng cứu mạng cho họ biết. Gia đình bên mẹ của Cát Thuận, bà con họ hàng rất đông, hầu hết mọi người đều đã làm tam thoái, tức thoái xuất khỏi đảng đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc và được bình an. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi việc trong nhà Cát Thuận trở nên suôn sẻ thuận lợi. Cha vợ của Cát Thuận thường dắt cháu bé về thăm cha và bà nội. Sau khi vợ của Cát Thuận biết tin sức khỏe của chồng có chuyển biến đáng kể, cô cũng có niềm tin vào anh, thỉnh thoảng từ nước ngoài gọi điện về chuyện trò cùng anh. Cát Thuận nói với vợ rằng mình đã khỏe nhờ luyện Pháp Luân Công. Anh bảo vợ ở nước ngoài hãy tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Vẻ mặt của hai mẹ con Cát Thuận tràn trề hạnh phúc. Mỗi lần gặp đồng tu, điều đầu tiên Cát Thuận nói với đồng tu là trên thân thể anh lại có chuyển biến nào đó. Ví như, hàm răng của tôi trước đây khấp khểnh, giờ đã đều rồi. Bạn nhìn này, mặt tôi không bị méo nữa. Bạn nhìn tay phải của tôi này, tôi đã có thể giơ qua khỏi đầu. Bạn nhìn chân tôi đi vững rồi này, vân vân. Đồng tu nói, mặt anh sáng sủa hơn, da rẻ hồng hào, thân thể khỏe mạnh. Trông anh cũng đẹp trai hơn, đặc biệt là anh nói năng hết sức lưu loát. Cát Thuận nghe xong, cười mãi không thôi. Một thanh niên trẻ vừa làm xong phẫu thuật não, chân tay tàn phế, nói năng không phát âm được, không thể tự chăm sóc bản thân. Giờ đây anh đã có một cuộc đời mới nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ đó một người mẹ bị dày vò trong thống khổ và tuyệt vọng, một gia đình tan vỡ trải qua biết bao hoạn nạn, một dòng tộc với biết bao họ hàng thân thích cùng huyết thống, được chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến một con đường quang minh và tràn đầy hy vọng cho tất cả mọi người trong gia đình của Cát Thuận. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà Cát Thuận và họ hàng thân quyến bày tỏ lòng biết ơn Sư Phụ Đại Pháp từ bi cứu độ, cảm ơn Phật quang phổ chiếu của Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.